住みやすい日本を作るための情報発信番組、
ハリアンニューバーソ
ー。皆さんこんにちは。ベトナム夢神戸のドゥイとタカヤが今月も日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
truyền tải những thông tin hữu ích dành cho người Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay。
先月の放送では多文化共生の街づくり、多文化共生ガーデンの取り組みについてお伝えしました。今月9月の番組ではベトナム語番組、かつて行われていた、チャオカクパンの経験というタイトルで、皆さんにお伝えします。今回は、スタジオと遠隔を組み合わせて収録をしています。
trong chương trình tháng trước thì chúng tôi đã nói về những nỗ lực trong việc xây dựng khu vườn cộng sinh đa văn hóa, và trong chương trình tháng 9 ngày hôm nay với sự tham dự của khách mời thì chúng tôi sẽ nói về kinh nghiệm của khách mời trong việc làm chương trình bằng tiếng Việt có tên gọi là Chào Các Bạn. Và chương trình hôm nay được thu âm và phát sóng tại studio.
ということでですね、今回放送するのは、今回ベトナム夢神戸でやっているこの番組の前にまた別のベトナム語番組があったということで、そのことについてお伝えします。でそもそもこのベトナム語の番組が始まったのはですね、1995年1月17日に阪神・淡路大震災が発生した後、いろんなラジオ局ができたということがきっかけになっています。で1995年の1月30日には FM ヨボセヨが放送を開始して、韓国朝鮮語日本語で震災情報を放送しました。
trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về một chương trình khác, là chương trình bằng tiếng Việt đã được thực hiện cách đây rất nhiều năm về trước, và hoàn cảnh ra đời của chương trình đó là, mà như các bạn cũng biết thì vào ngày 17 tháng 1 năm 1995 thì ở Kobe đã xảy ra trận động đất Hanshin Awaji, và ngày 30 tháng 1 thì chương trình có tên gọi là FM Yoboseyo đã ra đời nhằm truyền phát những thông tin thiên tai bằng tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc và Triều Tiên.
そして、1995年の4月16日には FM ユーメンが開局して、ベトナム語、スペイン語、英語、タガログ語、日本語で震災情報を放送しました。
và ngày 16 tháng 4 năm 1995 thì một chương trình khác với tên gọi là FM yêu mến cũng lần đầu tiên xuất hiện và lần lượt đăng tải những thông tin về thiên tai bằng tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Tagalog và tiếng Nhật.
で7月17日にはその FM ヨボセヨと FM ユーメンが合体して、その後中国語であったりポルトガル語の番組が加わりました。
và cũng trong năm đó vào ngày 17 tháng 7 thì hai chương trình là FM Yoboseyo và FM Yêu Mến đã được hợp nhất lại và bổ sung thêm các chương trình bằng ngôn ngữ được truyền tải bằng tiếng Trung và tiếng Bồ Đào Nha.
そしてですね、私たちの番組2018年1月の番組では95年の阪神淡路大震災地震というテーマでお伝えしたことがあります。でその番組では1995年の阪神淡路大震災について、またそこから生まれた私たちの番組が流れているこの FMYY がなぜ生まれたのか、なぜ必要とされているのかということについてお話ししました。
và trong số phát sóng của tháng 1 năm 2018 của chương trình Hãy ăn như mà sống với chủ đề là Động đất Hanshin Awaji năm 1995 thì chúng tôi đã cùng nhau trao đổi những thông tin về trận động đất Hanshin Awaji này, cũng như truyền tải cho các bạn những thông tin về quá trình thành lập và tầm quan trọng của chương trình Radio FMYY。
で、ベトナム人向けの放送としては震災直後っていうのはベトナム出身の神父さんとあと日本人のスタッフっていうのがペアで放送して、仮設住宅の入居など神戸市の情報であったり、被災者支援のコンサートなどの情報を伝えたりしました。でそのはい、お願いします、クリさん。
Và nói về những chương trình phát thanh đầu tiên dành cho người Việt thì ngay sau trận động đất Hanshin Awaji thì cha xứ người Việt Nam và các nhân viên người Nhật khác đã kết hợp cùng với nhau thực hiện chương trình radio nhằm truyền tải những thông tin về thành phố Kobe, ví dụ như là cái chương trình đăng ký vào khu nhà ở tạm sau động đất và những thông tin trong khu vực sinh sống, như là các thông tin về buổi hòa nhạc nhằm ủng hộ những người mà bị thiệt hại nặng nề bởi động đất。
でその後ベトナムの文化を日本人に知ってもらうための番組であったり、ベトナム人向けの日本語学習の番組を制作している人もいました。ゲストに来ていただいているチャン・テイ・ヴィンさんもベトナム語番組を担当していた人の一人です。
Và sau đó thì cũng xuất hiện thêm nhiều người có ý tưởng xây dựng các chương trình radio dạy tiếng Việt dành cho người tiếng Nhật dành cho người Việt, hay là chương trình radio giúp cho người Nhật hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay, với sự tham gia của chú Trần Thế Vinh là vị khách mời của chương trình, chú cũng là một trong những người đã từng phụ trách chương trình radio bằng tiếng Việt.
それでは最初にですね、Vinh さん、少し自己紹介をベトナム語でお願いします。
Và sau đây thì xin được mời chú giới thiệu đôi chút về bản thân mình.
Xin chào tất cả quý khán giả của chương trình. Tôi là Trần Thế Vinh, một người sinh sống tại thành phố Kobe này được 34 năm. Thì hôm nay trong chương trình nói về
giống như là kinh nghiệm của đã làm radio bằng tiếng Việt của chú Vinh. Mà chú Vinh thì đã làm chương trình radio là bao lâu ạ?
Đã làm radio thì của đài FM thì được làm từ năm 95 cho tới năm 2010. Thì lúc đấy bận việc quá thành thử không thể tham gia được nữa.
Thế là chú tham gia được 15 năm, từ năm 95 đến 2010. Vâng. Tức là sau trận động đất là năm 95 đấy là chú bắt đầu tham gia luôn làm chương trình radio đúng không ạ?
Vâng, thì lúc ấy có cha Sơn. Cha
vâng.
Sơn thì cha từ trên Naoya cha xuống. Thì cha phụ trách cho giúp đỡ những người Việt Nam bị động rồi, kiểu mà tức là những cái tin tức mà thông tin này thì cái lúc ấy hoàn toàn cái người Việt Nam mà có những người ta tức là người ta không biết tiếng Nhật thì là cha giúp truyền tải những thông tin tin tức cho người Việt.
Như là cha son làm radio và chú Vinh cũng cùng làm radio hay là
không,
chương trình
thì mới lúc đầu thì cha Sơn làm xong rồi là cha giao lại cho mình.
Nghe nói là cha Sơn thì một khoảng thời gian như là nửa năm ta tăng hoặc là không biết không có nhiều lỗ, nhưng mà tôi sang ít rồi quay về nhà tổ của mình. Sau đó thì chú Vinh đã phụ trách radio bản tiếng Việt, và chương trình radio của chú Vinh là có tên là Chào Các Bạn. Mà tên này thì chú đặt tên hay là cha Sơn đặt tên hoặc là ai đó khác ạ?
Không, thì cái mới lúc đầu thì cha Sơn đã đặt, nhưng mà về sau thì khi mình vô mình làm thì lúc đó mình lại đổi thành cái tiếng vọng quê hương đấy, cái chương trình tiếng Việt đấy, nhưng mà với cái tên là tiếng vọng quê hương thì làm được cũng phải tới cái chương trình ấy, cái tên đấy được khoảng 5 năm thì sau này đổi lại trở thành rồi là xin chào các bạn.
Xin chào các bạn. Tiếng vọng quê hương thì chương trình như thế nào ạ?
Thì không, cái tất cả cái chương trình tiếng Việt đó là mình có cái tên tiếng vọng quê hương vậy. Để mình thì trong chương trình ấy thì lúc nào nó cũng về phần tin tức, xong rồi tin tức khắp nơi đó. Đấy, tin tức tức là tin tức trong thành phố Kobe, tin tức về những liên quan tới những người bị thiên tai đó, xong rồi tin tức Việt Nam, tin tức thế giới, đấy thì phần tin tức thì đủ đấy. Cái phần tin tức thì mình lấy ở từ internet xuống, tức là tin thế giới hay tin Việt Nam thì mình lấy từ tin internet xuống. Còn tin của thành phố Kobe thì do những cái trung tâm á thì người ta cái kiểu người ta đưa cho mình
những cái 95 năm 2000 đấy thì cái hồi đấy mà internet, các thông tin ở trên internet cũng chưa phổ biến lắm, nhưng mà chú vẫn có thể sử dụng internet để mà tổng hợp những cái thông tin về Việt Nam với lại thế giới rồi ạ.
Vâng, thì cái lúc internet thì nó đang còn lạ lắm, tại vì cái lúc đấy chỉ máy bàn thôi, internet thì nó truyền tải ở nhà qua đường điện thoại thôi. Tức là lúc đấy cái máy kê tay của mình ấy là nó chưa có nó chưa có cái gì hết.
Vâng. Bây giờ thì chương trình của chúng ta là chỉ có là qua internet nghe được, nhưng mà trước đây trước đó thì FM YY là đã giống như là có đem bà có sóng sóng sóng
thì cái sóng của cái anten của FM YY á thì người ta dựng ngay ở sân nhà thờ đây đấy, và cái làn sóng của nó là 77.8
77.8 cho nên là như là cũng có gặp người Việt nói là lúc mà Chiếu Vinh đã phụ trách radio bằng tiếng Việt thì anh ấy đã nghe chương trình của Chiếu Vinh qua radio của xe hơi, khi mà lái xe thì nghe được tiếng của giọng của Chiếu Vinh.
Cái hồi đầu á là cái chương trình tiếng Việt á thì lúc đó nó vào không biết mấy giờ sáng giờ cũng quên rồi, nhưng mà đúng cái giờ người ta gọi là đi, người ta lái xe người ta đi làm ấy. Đó, thì đúng cái giờ thì người ta mở, thì tại vì cái hồi á là ngày nào cũng có cái giờ tiếng Việt hết, tức là chứ không phải là rồi một tuần rồi có một lần, tức là ngày nào cũng có tiếng, cũng có giờ tiếng Việt.
Và con nghe nói là chữ thứ âm là thứ năm, chiều thứ năm phải không ạ?
Không, tức là về sau này thì viết thu âm. Về sau này thì cái chương trình ấy thì như một tuần có một lần thôi. Thì nào viết thu âm, tức là mình thu âm trước rồi tới giờ, tới ngày giờ đấy thì ở trên đài người ta phụ trách, người ta sẽ tự người ta đưa vào. Tại vì mình không biết. Còn cái lúc đầu là trực tiếp luôn, tức là kiểu mà năm bao sổ,
năm hộ sổ.
Cái lúc đầu là trực tiếp, tức là mấy năm sau thì với là thu âm.
Dạ vâng.
Bình thường một số phát sóng của chú là thời lượng khoảng bao nhiêu lâu ạ?
Thì phát chương trình tiếng Việt thì là đúng một tiếng.
Đúng một tiếng.
Một tiếng.
Ngày buổi sáng nào cũng phát sóng một tiếng
buổi
như vậy.
Sáng nào phát sóng ấy. Tức là buổi sáng phát sóng xong rồi buổi chiều người ta lại kiểu phát lại.
Thế thì cách giống như là cách phát sóng cũng đã thay đổi lúc mà đón đất xảy ra, mà lúc mà mới bắt đầu chương trình radio thì chứ đã trực tiếp giống như là nam hồ sổ sau đó đã thay đổi, và nội dung của chương trình cũng có thay đổi không ạ?
Nội dung thì giống nhau, tại vì phần tin tức là phần quan trọng nhất của chương trình. Xong rồi tới những phần về văn hóa, ẩm thực cái gì đấy thì tức là mình cũng là trong những lấy của tài liệu trong toàn là trong internet thôi.
Và chữ giống như là thắc mắc của con là chữ vì sao chữ đã bắt đầu radio, chương trình radio?
Tại vì cái lúc mà cha Sơn làm á thì mình buổi sáng mình đi làm mình nghe chương trình đó thì thấy rất là hữu ích cho người Việt á. Thì xong gặp cha thì cha nói là bây giờ cha cũng kiểu nhiều việc cái bận á, không có, cha muốn có người thay thế vào. Thì mình cũng xin, nếu lúc đó mình đang công việc của mình nó cũng rảnh rảnh ấy. Đấy thì mình cũng xin thôi thì hy sinh để giúp đỡ cho người Việt.
Dạ vâng. Cho nên là chú cũng một trong những người mà có tình nguyện viên. Con cũng nghe nói là sau khi động đất xảy ra thì nhiều người mới bắt đầu volunteer tình nguyện, cho nên là sinh hoạt tình nguyện. Mà trước mà động đất xảy ra thì chú cũng đã có kinh nghiệm làm radio hoặc là làm truyền thông không ạ?
Không, tức là trước khi làm radio thì lúc đấy mình chưa có kinh nghiệm gì, nhưng mà trong những mình cũng hay ở sinh hoạt ấy, trong những buổi văn nghệ hay là gì của giáo xứ này kia thì mình cũng có sinh hoạt ở trong đấy, thì kiểu mình cũng cảm thấy cái mai cử nó cũng gần gũi với mình ấy.
Mai cử là nên sao? Chút chút 日本語で言いますと、マイクがもともと教会でそういう活動をいろいろしてたからマイクに慣れていたってことですか。去年だ、今ラムラリオコン本校なんだ、ヨニラ本校にうんぐいまドンあちゅレマイクってソランってジューって本校ソドイマイファイホン。
うん。で、mới đầu làm thì cũng tại vì mình làm trực tiếp ấy thì là nó cũng có nhiều cái trục trặc đã xảy ra đó, tại vì mình phải tự chỉnh rồi là mai cử rồi tự đưa hết phần mai cử mình rồi thì mình phải cho phần gọi là âm nhạc hay gì ấy, thì tại vì mình điều khiển cái mic xong á thì nó cũng tại vì một người thì nó không, mới đầu thì có cũng có người gọi là người ta chỉnh cái âm thanh cho mình, tức là mình chỉ ngồi mai cử với mình chỉ tức là mình chỉ có những cái tài liệu thôi đấy, thì mình đọc ở trước mai cử thôi, nhưng mà về sau này thì là mình phải tự là mình làm hết, tức là mình vừa điều khiển vừa mai cử vừa ấy luôn.
Thu âm là cũng thu âm ở cái phòng thu của trung tâm nhà thờ
Takatori
luôn
à?
Hay là thu âm ở chỗ nào chú?
Vâng, thì cũng thu âm ở cái phòng này. Nhưng mà có một cái đợt nhà thờ phải sửa, nhà thờ làm ấy thì là rời về cái khu Asita ở dưới cái khu chợ ở dưới Shinagata. Thì giờ về đấy ấy, thì mình cũng nếu mà giờ từ thu âm ấy, thì mình hẹn trước rồi mình đặt chỗ ấy, thì tới giờ rồi mình tới mình thu âm.
Như như là trung tâm Takatori Community Center cũng là kỷ niệm 20 năm, tức là từ năm 2000, có nghĩa là chữ đã phụ trách radio đã chức năm 2000 phải không ạ? Cho nên là chỗ mà thu âm cũng chỗ mà studio cũng đã thay đổi, mà tụi còn có muốn hỏi gì nữa không ạ?
Cháu muốn hỏi chú một chút là cái chương trình hồi đấy chú làm là từ đầu cho đến cuối đều chú phụ trách hết, ví dụ như là kịch bản là chú tự tay về tổng hợp, xong là chú viết ra một kịch bản, xong là cái hôm thu âm đấy là chú có một mình phụ trách, có ai hỗ trợ cùng với chú ngoài Trang Sơn không ạ?
Thì tức là về khi mình làm ấy, thì người ta giao cho mình tự quyền rồi là mình làm cái chương trình thôi, tức là mình tự phải lấy kiếm tài liệu rồi mình tự phải kiếm những cái văn hóa của người Việt ấy. Rồi về ca nhạc này kia thì nhiều khi mình phải đặt rồi mua băng đĩa tiếng Việt ấy. Đấy.
Giống như là chương trình của chúng tôi là hãy ăn nhìn mà sống, cũng giống như là cơ bản thì giống như là giống nhau, giống như là chia sẻ thông tin hữu ích cho người Việt sinh sống ở Kobe. mà giống như là bây giờ thì chuyển sang chủ đề thứ hai là chúng tôi đang phát sóng một chương trình có tên là chương trình phổ biến thông tin để tạo ra một thành phố dễ sống giống như là 住みやすい街を作るための情報発信番組。Thế thì đối với chữ Vinh là Kobe hoặc là quận Nagata là giống như là có phải là một thành phố mà dễ sống không ạ?
Hay là đối với chữ thì thành phố Nagata là Kobe Nagata là thành phố như thế nào ạ?
Theo như tôi thì thành phố Nagata thì thật là tuyệt vời đấy. Tại vì cái thành phố này á là một cái thành phố giống như đa văn hóa, rất là nhiều người ngoại quốc, và cái người dân ở thành phố này á, thì khi mà người ta sống chung với những người ngoại quốc á, thì người ta rất là kiểu cởi mở, chứ không còn cái vấn đề mà kỳ thị nữa, tại vì người ta quen với cái nếp sống của những người ngoại quốc á. Tại vì phải nói là thành phố Kobe này, cái quận Nagata này thì người Việt sống rất đông và người ta rất là hòa đồng với nhau, cũng không có những chuyện mà gây xáo trộn này kia.
Và chú Vinh sống ở Kobe là 31 năm rồi, phải không ạ? Thì 31 năm này thì giống như là cuộc sống ở Kobe thì có thay đổi không ạ? Người trong 31 năm qua không ạ?
Kobe này thì đúng là sau động đất thì có rất nhiều thay đổi. Tại vì trong đó, sau khi động đất thì cũng nhà cửa hay những hãng xưởng là bị sập rất nhiều. Thành thử cái lúc đó là người Việt là cũng rất là khổ, tại vì người Việt thì người ta là sống ở đây thì người ta làm về hãng giày này kia thì rất là nhiều, mà trong lúc đó thì hãng giày nó bị sập rồi nhiều đấy, thành thử cũng rất là khổ cực. Nhưng mà qua được những năm khổ cực rồi thì bây giờ thành phố Nagata này thì rất là đẹp, chính phủ xây dựng rất là nhanh,
như thế là khôi phục lại,
khôi phục lại rất là nhanh,
và như thế là cuộc sống của chú cũng bị ảnh hưởng của động đất nhiều không ạ?
Thì ảnh hưởng thì cũng nhiều, nhưng mà mình cố gắng mình vượt qua thì là nó cũng qua.
Tôi cũng có như là câu hỏi hoặc là cảm xúc hoặc là ý kiến.
Vâng, thì cháu cũng có một số cái chia sẻ về cảm tưởng của cháu lúc này, là thực sự là Kobe là một thành phố rất là dễ sống, vì là ngày xưa cháu cũng cái hồi mà cháu đi du học thì cháu cũng ở thành phố Kobe, và cái hồi mà mới sang, một lần đầu tiên sang Nhật thì lúc đấy rất nhiều bỡ ngỡ, và ở Nhật thì có rất nhiều cái quy định mà người Việt mình lần đầu tiên mình thấy luôn, ví dụ như là cái vấn đề phân loại rác thải chẳng hạn. Thì khi mà đến đăng ký địa chỉ ở cái ủy ban thành phố, tòa hành chính thì sẽ nhận được một số cái tờ hướng dẫn, thì trong đấy có cả tờ hướng dẫn cách phân loại rác bằng tiếng Việt. Thì lúc đấy là cháu cảm thấy rất là tiện lợi, vì là cái việc mà phân loại rác kia vốn dĩ rất là phức tạp rồi, mà mình là người nước ngoài lần đầu tiên mình đọc được cái thông tin, ví dụ như là rác này phải là cho vào cái loại này, đồ này cho vào rác này, thì mình sẽ không hiểu được là cái phân chia đấy, phân loại như thế nó có đúng hay không. Nhưng mà nhờ cái hướng dẫn bằng tiếng Việt mà mình thấy nó rất là hữu ích. Đấy là một trong những cái đặc điểm của cái thể hiện là Kobe là một thành phố dễ sống. Ngoài ra nữa là hiện nay người Việt sinh sống ở thành phố Kobe thì cũng ngày càng nhiều, cho nên là một số nơi như là bệnh viện thì cũng đã có hướng dẫn bằng tiếng Việt. Cháu nhìn thấy cái bảng hướng dẫn bằng tiếng Việt, ví dụ như chỉ đến tòa hành chính hoặc là chỉ đến cái bệnh viện nổi tiếng ở Kobe thì đều ở trên cái bảng chỉ đường ấy cũng đã có ghi tiếng Việt rồi. Thì cháu thấy nếu như mà một người nước ngoài nói riêng và một người Việt Nam nói chung khi mà đến Kobe mà sinh sống lần đầu tiên thì cũng sẽ giảm bớt đi cái phần nào khó khăn. Và nhờ cháu xin hỏi chú một chút là hiện nay thì chú nghỉ hưu rồi đúng không ạ? Chú còn đi làm gì nữa không ạ?
Thì chú thì năm nay 60 năm rồi nhưng mà cũng chưa nghỉ đấy. Thì hy vọng sức khỏe đang còn tốt thì chắc cũng làm thêm mấy năm nữa.
Vâng.
Và giống như là lúc nãy thì cháu hỏi là thành phố dễ sống là như thế nào, đối với chú Vinh là thành phố Wanagata Kobe là như thế nào, còn nếu mà thành phố sẽ thay đổi nữa thì thành phố như thế nào là thành phố dễ sống? Đối với chú thì thành phố dễ sống là nếu mà thêm cái gì nữa thì dễ sống nữa, đúng không ạ?
Theo chú thì thành phố Kobe này kể như theo ý của chú, cảm nhận của chú thì thành phố Kobe này có thể là dễ sống nhất trên cái nước Nhật này.
Vâng. Vâng. Cháu xem cái bảng xếp hạng các thành phố dễ sống ở trên nước Nhật ạ, thì thành phố Kobe luôn luôn có xếp hạng cao, không riêng về các chính sách dành cho người nước ngoài mà nói về các địa thế thời tiết thứ thì cũng là một nơi rất là ôn hòa, có khí hậu ôn hòa cực kỳ là dễ sống về mặt thiên nhiên. Về mặt các chính sách thì như chú cũng vừa chia sẻ đó, thì thành phố cũng có quá nhiều người nước ngoài sinh sống, cho nên là các chính sách hay là những con người Nhật Bản ở thành phố Kobe thì rất là cởi mở đối với người nước ngoài.
Được rồi. もうそろそろ番組も終わりなので、まずまとめは私が日本語で言って、テイさんにも最後、そして最後、ビンさんにも一言、感想を最後言ってもらおうと思います。で、今日の番組では、ビンさん、かつてベトナム語番組を担当したビンさんに来ていただいて、その番組の内容をですね、いろいろ説明してもらいました。で、その時にですね、ビンさんがいろいろ教えてくれたのは、震災が起きた直後はやっぱりその何でしょう、ベトナム人の神父さんが来ていて、その番組をやっていたと、それを、ある意味交代する形でビンさんが番組を始めて、最初は生放送でいろいろ情報を伝えたりしていたと、でそれが途中からですね再放送、収録をして放送する、そして再放送をするっていう中で毎日こうビンさんの番組が流れるようになっていたということを言っていました。でやっぱりこの私たちの番組も住みやすい日本を作るための情報発信番組ってことですが、ビンさんにとっては神戸が日本で一番住みやすい町なんじゃないかと、っていうのもやっぱり震災が終わった後、町もこうすごいスピードで復興していった、そして町がどんどんきれいになっていった、そしていろんなその文化の人が一緒に住んでいるっていう、この町はすごい住みやすい町なんじゃないかということを言っていました。で、少し最後に長くなりましたが加えると、やっぱりこの震災から復興する中でビンさん番組をやっていて、25年経った今でも私たちはまた新たな番組をやっているっていうので、常にこの変わっていく街が変わっていく中で、この番組も一緒にこう変化しながら住みやすい街を作れるようにしていけたらいいんじゃないかなっていうのを感じました。ではテリーさんお願いします。
Chương trình cũng thời lượng chương trình cũng dần kết thúc, thì Thủy xin được tóm tắt nội dung chương trình ngày hôm nay. Thì hôm nay chương trình rất là hân hạnh khi được đón tiếp vị khách mời là chú Vinh. Chú là một trong những người mà đã phụ trách chương trình bằng tiếng Việt tại thời điểm mà sau khi mà động đất xảy ra năm 1995, và ban đầu chương trình của chú được phát sóng một cách trực tiếp. Sau đấy thì trong phát vào buổi sáng mỗi ngày hàng ngày và buổi chiều sẽ được phát lại, và sau đấy nhiều năm về sau thì là chương trình được thu âm và phát sóng theo lịch trình. Và theo cảm nhận về chú của chú Vinh về thành phố Kobe cũng như là quận Nagata thì đây là một trong những thành phố đáng sống nhất của Nhật Bản. So với lại thời điểm xảy ra động đất cho đến ngày nay thì cũng đã 20 mấy năm trôi qua, thì ở thành phố Kobe cũng đã có rất nhiều sự thay đổi. Và là một thành phố, cũng theo chú cảm nhận thì thành phố Kobe là một thành phố đa văn hóa và người Nhật ở đây rất là cởi mở và cực kỳ là thành phố tuyệt vời đáng sống. Và với suy nghĩ của chúng tôi là những người đang xây dựng chương trình với tên gọi là chương trình phổ biến những thông tin để tạo ra một thành phố dễ sống, thì chúng tôi cũng có chung một suy nghĩ giống chú, đó là một khi mà trong quá trình phát triển và phục hồi của Kobe và phát triển của Kobe thì cái nội dung của chương trình radio mà chúng tôi đang thực hiện đây thì cũng nên có những cái thay đổi theo thời thế để làm sao mà cung cấp những cái thông tin hữu ích nhất dành đến cho những người Việt Nam hiện nay đang sinh sống ở Kobe và quận Nagata.
2020年9月の番組ではかつてベトナム語番組を担当されていたリンさんにお越しいただいて、かつてどんな風に番組をやっていたのか、そしてこの神戸長田はどんな街なのかということについてリンさんの意見をお聞きしました。
2020thì chúng tôi hân hạnh được chào đón chú Vinh là khách mời của chương trình, và chú ngày xưa đã từng làm chương trình radio bằng tiếng Việt, và chúng tôi cũng đã nghe những chia sẻ của chú về cái quá trình làm chương trình và cái cách chương trình, và hôm nay chú vẫn đang ngồi lại với phòng thu để có những chia sẻ.
ではどんな風に番組をやっていたか Vinh さんに少しやってもらいましょう。ではお願いします。
và bây giờ chú Vinh sẽ tái hiện lại cái chương trình ngày xưa chú đã từng làm.
Xin chào các bạn, đây là chương trình Việt ngữ của đài phát thanh FM Quay Quay phát trên làn sóng 77.8 MHz, phát từ thành phố Kobe, quận Nagata, Kaigunjo 338.
ありがとうございます。最後、ビンさんから一言感想かコメントお願いします。
Xin cảm ơn anh Hayashi và chị Thủy. Đấy, với người trưởng ở đây là cô Kim. Và cũng xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của đài phát thanh FM. Xin được chào tất cả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
というので、ビンさん主導でいきましょうか。合わせていきます。せーの。
新
ちゃん、
新ちゃん、
たびや、
ば、
が
っ
ない。